Xin chào, tôi là Lulu và các bạn đang đồng hành cùng tôi trên chặng thứ 35 của chuyến hành trình đường dài. Ở cột mốc thứ 34, chúng ta đã thấy N nhận được tin nhắn từ Sói và Damien. Trong khi Damien đã tìm được bến đỗ của mình, thì Sói vẫn đang băn khoăn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Vậy còn N thì sao nhỉ? Cậu sẽ tiếp tục hành trình của mình như thế nào? Các bạn hãy cùng chú ý lắng nghe nhé! Stand by và turn off. Khi đang lau khô những chiếc cốc thủy tinh, tôi kể chuyện an cư lạc nghiệp của thằng Damien cho Ni nghe rồi kết luận. Cuối cùng, nó cũng đã dừng chân. Ni đang đổ trà và ấm, chợt dừng lại. Chị nhíu mày, cười nhẹ, không đáp. Chị có ý nghĩ nào khác sao? Ừ, ngày mai chưa đến, ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Ý chị là giống như em đang sử dụng máy tính, đến một lúc nào đó em chợt không biết phải làm gì nữa. Vậy nên em dừng lại, chọn chế độ standby để cho phép mình và máy tính nghỉ ngơi một chút. Lúc này máy tính giảm tối thiểu sự hoạt động nhưng vẫn giữ nguồn để nuôi các bộ phận cần thiết. Việc này giúp giữ lại dữ liệu trên RAM và chờ tín hiệu kích hoạt trở lại. Nhưng chẳng lẽ em cứ để máy tính ở tình trạng standby mãi cho đến khi em nghĩ ra phải làm gì với cái máy tính? Theo chị thì phải làm thế nào? Turn off, tắt hẳn máy tính đi. Không thể được, lỡ ngay sau đó em sực nhớ ra còn việc gì đó phải làm thì sao? Check mail mới chẳng hạn. Thì vậy, Damien là một cái máy tính ở tình trạng standby, còn ý nghĩ của hắn là người đang dùng máy. Và em hay chị nữa, có lẽ cũng đều thế cả. Lúc đó, tôi thấy được rõ ràng sự khác nhau giữa tôi và Ni. Đó là sự khác nhau giữa tuổi 20 và 28, dễ dãi và hoài nghi. Nhật ký giả si là tên một tiểu thuyết của Junichiro Tanizaki. Tôi chỉ được nghe qua tên cuốn này trong giờ văn học Nhật khi còn đi học, chứ không biết nó có nội dung gì. Tiểu thuyết của Tanizaki vĩ đại được dịch ra tiếng Việt rất ít. Trong nền văn học Nhật, Murakami và Kawabata là những tên tuổi thống trị về số đầu sách được dịch ở Việt Nam. Nhưng tôi luôn nghĩ đến cái tên tiểu thuyết này, rồi bật cười một mình mỗi lần liếc trộm ông M từ phía sau quầy. Ông M là một họa sĩ ở Sài Gòn, đoán chừng 60 tuổi, quá vợ, con cái đều đã khôn lớn. Ông lên Đà Lạt sống ít lâu cho yên tĩnh để sáng tác, nhưng lại sa đà vào chuyện tình yêu. Người ông mê mệt không ai khác chính là Ni. Mỗi tuần 7 ngày thì có đến 6 ngày rưỡi ông ngồi đồng ở quán từ chiều đến tận lúc gần đóng cửa, cốt chỉ để ngắm nhìn Ni ra vào hoặc trò chuyện vài ba câu với cương vị khách quen, chủ quán. Ông mở thấp, người béo tròn, cái đầu hói bóng chỉ còn ba cọng tóc lơ thơ, hay mặc áo len cổ lọ, đội mũ beret xám. Những ngày quá lạnh, ông khoác thêm măng tô xám và choàng khăn. Những thứ dài lừa thượt ấy làm ông trông càng thấp, càng béo tệ. Ông hay ngồi ở góc quán, chỗ gần quầy bar, gọi một ly cà phê sữa, rồi đến một ly trà hoa cúc, và rốt cuộc là một bình trà đáng miễn phí trong thời gian ngồi lại. Ngày đầu tiên thấy tôi, ông ta ngỡ tôi là người yêu của Ni. Khi biết ra tôi chỉ là người làm trong quán và thôn đi đến 8 tuổi, ông ta mừng ra mặt. Tuy vậy, ông M vẫn hục hặc với tôi dù ít dù nhiều. Rõ ràng một thằng nào được gần gũi Ni hơn ông cũng làm cho ông cảm thấy buồn bực, khó chịu. Tính ông M hồn nhiên như vậy đó. Nhìn nét mặt ông, người không quá nhạy cảm cũng biết rõ mười mươi ông đang nghĩ gì, tính toán gì. Có lần, ông M mang đến quán một chai vang Chile, bảo với Ni rằng hôm nay sinh nhật ông, mời Ni uống cùng. Giọng ông lập cập, dường như đã thu hết can đảm để lặp lại cái câu ông đã phải đứng trước gương tập nói hàng mấy trăm lần. Ni ngồi xuống một lát, nhấp môi ly vang, chúc mừng sinh nhật ông, rồi lịch duyệt cáo lui. Hẳn ông M còn nhiều điều chưa nói hết. Tôi đứng sau quầy ba, thấy rõ nỗi thất vọng cùng cực lan trên khuôn mặt già nua của ông như vẻ sầu loang trên mặt nước, rồi ông lặng lẽ bỏ về lúc nào tôi không rõ. Đêm đó khó ngủ, tôi đi lang thang ngoài bờ hồ. chợt tôi thấy một bóng người đang ngồi đứng gần mép nước. Định tự tử hay sao vậy trời? Tôi nhảy nhẹ đi đến phía sau người đó. Hóa ra là ông Mờ. Và trời ơi, ông ta đang khóc thổn thức như một thằng bé. Tôi vỗ nhẹ vai ông Mờ, bảo ông về đi kẻo lạnh. Vừa quay lại thấy tôi, ông Mờ hất tôi văng tòm xuống hồ, rồi đùng đùng bỏ đi. May mà ở gần mép nước nên tôi chỉ việc đứng dậy trèo lên bờ. Áo quần ướt nhẹp, tanh hôi, người thì lạnh cóng. Thấy vừa tức vừa buồn cười. Thật tình quan sát phản ứng của ông ta trước nay, tôi thấy lo sợ cho tuổi già của mình. Có phải càng già người ta càng trở về ngây ngô, bộc phát như con nít? Tôi nằm đờ trên vệ cỏ một chút, rồi riêng hừ hừ đứng dậy, lết về quán. Lúc mở khóa, tôi thấy bóng ai như ông Mờ thập thò cuối hẻm. Chắc ông quay lại thám thính xem có phải mình vừa gây ra một vụ án mạng rồi không. Nếu không vì đang quá lạnh, thế nào tôi cũng rượt theo ông ta nhát ma một phen cho bỏ tức. Nhưng tất cả những gì lúc đó tôi khao khát là được tắm nước nóng và chui vô mền. Nhi cười rất lâu khi nghe chuyện tôi bị ông Mờ ám sát ở bờ hồ. Tôi nhận xét rằng Nhi độc ác nhiều hết phụ nữ trên đời. Nhi nghiêm mặt bảo chị cho rằng việc ai đó thích chị đến khổ sở thì suy cho cùng cũng là việc riêng của họ, chẳng liên quan gì đến chị. Tôi giải thích rằng sự lịch duyệt của chị làm cho ông ta tưởng rằng vẫn còn lê lói cơ hội. Chị hỏi trước theo tôi chị nên cư xử ra sao. Nhúng quẩy bất lịch sự, cấm ông ta vào quán. Mà sao tôi lại quan tâm đến ông ta thế? Tôi ngớ người, bảo ừ nhỉ, chắc đó là một mối tương cảm vô thức giữa đàn ông với nhau. Hai đứa đang nói chuyện thì ông Mờ lại bước vào, vẻ lén lén nhìn rất tội nghiệp. Tôi và Nhi giả tảng như không có chuyện gì xảy ra, cứ đối đãi như bình thường. Nhưng hệ ánh mắt chạm nhau lại cùng mỉm cười kín đáo. Cuối buổi, Nhi chịu khó đứng lại nói chuyện với ông về mấy cây mai anh đào nở trễ. Tôi thấy ông thở phào nhẹ nhõm. Ôi, những kẻ giả si nói riêng và những kẻ đang yêu nói chung, niềm hạnh phúc của họ giản đơn gấp mấy chục lần hạn mức bình thường.